Kính thưa quý ông bà, anh chị em, các bạn sinh viên thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng biết câu nói để đời của nhà bác học Archimedes, đó là: hãy cho tôi mượn một điểm tựa, tôi sẽ nhấc quả địa cầu này lên. Điểm tựa cho chúng ta thấy là hình ảnh của một nền tảng căn bản, mà nhờ cái nền tảng căn bản đó nó tạo lập cho con người ta có sức mạnh, và nhờ có sức mạnh đó mà con người ta đạt đến đích điểm, điều mà người ta mong muốn. Như vậy là người Kitô hữu, trên hành trình sống đức tin của chúng ta, chúng ta cũng cần tìm cho mình một điểm tựa tinh thần, để nhờ điểm tựa tinh thần đó mà mỗi người chúng ta đạt được, có được niềm vui, hạnh phúc, bình an, hay nói cách khác là ơn cứu độ của Thiên Chúa ban cho chúng ta qua cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Vậy điểm tựa tinh thần của người Kitô hữu của chúng ta là ở đâu, là gì? Nhìn vào hành trình sống sứ mạng loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô khi Ngài còn chống sinh dương thế, thì ai cho chúng ta cũng có thể thấy được là điểm tựa căn bản của đời sống Đức Giêsu Kitô khi thực hiện sứ mạng Chúa Cha cho phó, đó là vâng theo thánh ý Chúa Cha. Với điểm tựa đó, Đức Giêsu Kitô đã sống trên hành trình loan báo tin mừng nước trời mà Chúa Cha trao cho Ngài. Ngài không làm theo ý của mình, nhưng là luôn luôn tìm kiếm và thực hiện thánh ý của Chúa Cha trên suốt hành trình loan báo sứ mạng mà Chúa Cha trao phó cho Ngài. Và Ngài đã từng xác định rằng là: tôi từ trời mà đến không phải để làm theo ý tôi, nhưng là làm theo ý đấng đã sai tôi. Hay một lần khác Ngài nói rằng là: lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Cha Thầy. Cho nên với cái sự xác định một nền tảng điểm tựa căn bản đó mà Đức Giêsu Kitô, chúng ta thấy trên hành trình loan báo của Ngài, Ngài gặp rất nhiều khó khăn, sự chống đối của những thủ lãnh Do Thái, sự bày mưu tính kế để bắt bớ Ngài, rồi cho đến những giây phút cuối cùng cuộc hành trình sứ mạng của Ngài, đó là khổ giá và trên cây thập giá, chúng ta thấy cái chết của Ngài cũng tỏ lộ, chúng ta thấy một sự vâng phục hoàn toàn trọn vẹn vào thánh ý của Chúa Cha khi Ngài nói thế này: lạy Cha, nếu có thể được, xin Cha cất cho con khỏi chén đắng này, nhưng đừng theo ý con, nhưng một vâng theo ý Cha. Một sự vâng phục trọn vẹn thánh ý của Chúa Cha, đó là điểm tựa căn bản của hành trình sống sứ vụ mà Chúa Cha trao cho Chúa Giêsu. Và chính nhờ điểm tựa căn bản đó mà Chúa Giêsu đã hoàn tất trọn vẹn cái sứ mạng Chúa Cha trao phó, là đem lại ơn cứu độ cho con người, đem lại cho con người ơn tái sinh, để con người có một sự sống dồi dào và sung mãn. Kính thưa quý bà anh chị em, và khi Chúa Giêsu phục sinh, đến lúc Ngài ủy thác lại cái sứ mạng đó của Ngài cho các tông đồ: anh em hãy đi loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo, là phép rửa cho họ trên danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Khi Ngài ủy thác cho các tông đồ của Ngài, Ngài không quên lưu ý nhắc nhở các ông cần phải quan tâm đến điểm tựa căn bản của người tông đồ trên hành trình loan báo tin mừng, đó là sống và thực hiện theo thánh ý của Thiên Chúa. Bởi vì nhờ điểm tựa căn bản sống theo thánh ý của Thiên Chúa, các tông đồ mới gặt hái được những thành quả tốt đẹp mà lòng Chúa mong muốn. Đồng thời nhờ điểm tựa căn bản đó, các ông mới vượt qua những khó khăn trên hành trình sống sứ vụ mà Chúa ủy thác cho các ông. Tinh thần đó chúng ta thấy được nói đến, minh chứng rất rõ ràng trong các bài đọc của Chủ nhật thứ ba phục sinh hôm nay. Với bài đọc 1, sách Công vụ Tông đồ trình thuật lại kể chúng ta nghe là những thủ lãnh Do Thái thời ấy tìm mọi cách để ngăn cấm, bắt bớ, bỏ tù, giết chết các tông đồ vì các ngài loan báo danh Đức Giêsu và giáo lý của Ngài. Thế nhưng đứng trước những lời đe dọa bắt bớ hiểm nguy đó của các thủ lãnh Do Thái, các môn đệ không chùn bước. Nhưng bài đọc một cho ta thấy ông Phêrô cùng với các môn đệ khác đã dõng dạc tuyên bố rằng là phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Với cái nền tảng điểm tựa căn bản đó mà các tông đồ không những mạnh mẽ can đảm để loan báo về danh Đức Giêsu Kitô đấng đã chết và phục sinh, mà các ngài còn phải cảm thấy hân hoan bởi vì được chịu đau khổ vì danh Đức Giêsu Kitô. Và qua bài tin mừng chúng ta thấy, bài tin mừng kể chúng ta nghe là ông Phêrô cùng với các môn đệ khác chèo thuyền giăng buồm đi đánh cá vào đêm tối, và kết quả là không được một con cá nào. Thế nhưng đến tảng sáng, Chúa Giêsu hiện ra và Chúa Giêsu đã bảo các ông hãy thả lưới bên phải mạn thuyền, sẽ có cá đấy. Các môn đệ đã nghe tiếng Chúa và làm theo. Kết quả là các ông thu được một mẻ cá lớn. Bài tin mừng nói chúng ta là đến nỗi không kéo lên nổi, nhiều đến như thế. Kết quả mà các tông đồ có được một mẻ cá lớn như thế là từ đâu? Là do các ông đã nghe và vâng theo lời chỉ dẫn ý của Đức Giêsu Kitô, của Thiên Chúa, nên các ông có một thành quả tốt đẹp như thế. Và qua cái mẻ cá lớn đó là một dịp để cho ông Phêrô cũng như là các tông đồ nhận thức lại rằng là điểm tựa căn bản để mình gặt hái được thành công đó trên sứ mạng loan báo tin mừng cần phải có mà Đức Giêsu Kitô thầy của mình thường xuyên nhắc đi nhắc lại khi ngài còn sống như dương thế, đó là tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa. Điểm tựa căn bản là sống thực hiện theo thánh ý của Thiên Chúa thì mới có những thành quả tốt đẹp. Và đó cũng là mục đích mà Chúa Giêsu muốn nhắn gửi cho các tông đồ, đặc biệt cho ông Phêrô trước khi ngài trao phó một cái sứ mạng, một trọng trách quan trọng là thuyền trưởng của con thuyền giáo hội. Kính thưa quý bà anh chị em, là người Kitô hữu chúng ta, trên hành trình sống đức tin của chúng ta, nhiều khi trong cuộc đời chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, và khi gặp khó khăn như thế chúng ta thường cân nhắc cần tìm cách để giải quyết, nhưng đa số trong chúng ta thường chúng ta hay quá tự tin vào khả năng, vào sự khôn ngoan, vào quyền lực của mình, hoặc là cậy dựa vào một quyền lực nào đó của con người trần thế này, chẳng hạn như là coi bói toán, chẳng hạn là ông thầy này và thầy kia, hoặc là tự chúng ta xoay sở để giải quyết, mà chúng ta quên đi rằng là một giá trị rất căn bản cần có trong đời sống đức tin của người Tây Hữu là chúng ta tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa trong vấn đề cụ thể đó cần phải giải quyết như thế nào. Tức là mời gọi chúng ta cầu nguyện để chúng ta tìm xem, mình cầu nguyện để tìm xem trong cái việc này Chúa muốn chúng ta thực hiện như thế nào, giải quyết như thế nào. Chính vì chúng ta hay ỷ vào, quá tự tin vào sức của mình và dựa vào thế lực của trần gian này mà chúng ta rơi vào sự bế tắc, chúng ta rơi vào sự mất bình an, từ chỗ mất bình an mà chúng ta gây xáo trộn trong những mối tương quan của chúng ta với nhau. Nên bài tin mừng ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhận thức lại điểm tựa căn bản cho đời sống người Kitô hữu chúng ta, đó là tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa. Ngoài việc chúng ta nỗ lực với cá nhân bản thân khả năng của mình, nhưng chúng ta đừng bao giờ quên là cậy nhờ vào quyền năng, sự khôn ngoan, thánh ý của Thiên Chúa, để qua đó kết quả có được như thế nào cũng phù hợp với lòng Chúa mong muốn, và nhờ đó mà chúng ta vẫn giữ được sự bình an trong tâm hồn của chúng ta. Và nhờ sự bình an trong tâm hồn chúng ta mà chúng ta có một số, gọi là có thể ứng xử những mối tương quan trong cuộc sống chúng ta với nhau, trong gia đình, trong khu xóm, trong giáo xứ, trong hội đoàn, Kính thưa quý vị anh chị em, và nhờ đó chúng ta mới trở thành cánh tay nối dài loan báo sứ mạng tình thương, ơn cứu độ, hạnh phúc, niềm vui mà Chúa Giêsu mang lại cho nhân loại, mang lại cho mỗi người chúng ta. Chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn luôn ý thức điều đó, nhận thức điều đó trên hành trình sống đức tin của mỗi người chúng ta.